Cảm ơn anh, tôi chân thành nói, xin lỗi anh. Không sao đâu, anh là bạn trai của em, không bảo vệ được em là lỗi của anh.
Hả? Chúng ta không phải đã chia tay rồi sao? Chia tay không phải do em bị ép buộc sao?
Nhưng mà chia tay rồi cũng là chia tay mà, chúng ta nhân cơ hội này chia tay đi.
Vương, Thi,
nhá,
em vừa nói gì?
Tôi bị dọa sợ, vội vàng nói một câu tạm biệt rồi chạy đi. Tôi muốn tìm một thầy bói để xem liệu tôi có phải số kiếp cô đơn hay không. Không thì tại sao việc yêu đương của tôi lại trắc trở như vậy? Dù cho tôi có chút ý nghĩ không trong sáng, nhưng cũng không cần xui xẻo đến thế chứ. Chuyện của Lâm Nhiên, sáng hôm sau tôi vẫn đến đồn cảnh sát để nói rằng anh ấy không bắt cóc tôi. Nhà họ Lâm đã giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều, Lâm Nhiên cũng luôn đối xử tốt với tôi không muốn anh ấy phải ngồi tù. Có lẽ tôi vẫn không thể nào liên kết hình ảnh Lâm Nhiên, người anh trai dịu dàng và lịch sự, với một kẻ biến thái được. Sau khi được thả ra, Lâm Nhiên đến trường tìm tôi. Lúc đó tôi vừa tan học, chúng tôi đứng đối diện nhau ở một góc vắng. Anh ấy vén tóc tôi ra sau tai, hỏi, có nhớ anh không? Thái độ của anh ấy như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ như anh ấy không phải vừa bị đưa vào đồn cảnh sát vì tội bắt cóc tôi. Nói xong, anh ấy liền nắm tay tôi. Tôi vùng vẫy, nhưng anh ấy càng nắm chặt hơn. Triệu Hằng chạy tới, giơ nắm đấm lên và đấm Lâm Nhiên. Thế là hai người họ lao vào đánh nhau ngay trong trường. Tôi vội vàng chạy đi, tôi càng thêm hối hận. Lâm Nhiên không dễ đối phó, mà Triệu Hằng cũng chẳng vừa. Bây giờ thì Triệu Hằng cứ bám lấy tôi, không chịu thừa nhận rằng chúng tôi đã chia tay. Tôi chạy thẳng về ký túc xá, làm một gói mì ăn liền. Lâm Nhiên nhắn tin cho tôi, nói rằng anh ấy đang đợi dưới lầu. Ký túc xá của tôi ở tầng 3, từ ban công có thể nhìn thấy anh ấy đang đứng cạnh bồn hoa. Tôi nhắn lại, anh Lâm Nhiên, anh đừng đợi em nữa, anh mau về nhà đi, đừng để gì từ lo lắng, chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua, coi như chưa từng có chuyện gì nhé. Nhưng Lâm Nhiên không đi, đứng từ trưa đến tận tối, đến hơn 10 giờ đêm, trong ký túc xá các chị em khác bắt đầu bàn tán về chàng trai đẹp trai dưới lầu đang trải qua chuyện tình yêu bi thương với ai. Tôi gọi điện cho dì Từ, bảo bà đến đón anh ấy về. Dì Từ nghe xong mà chẳng biết nói gì hơn. Một lúc sau, tôi thấy dì Từ và chú Lâm đến, không biết họ đã nói gì với Lâm Nhiên, chú Lâm suýt nữa ra tay đánh anh ấy, nhưng dì Từ đã ngăn lại. Họ nói chuyện suốt nửa tiếng, nhưng cuối cùng Lâm Nhiên vẫn không chịu đi, để dì Từ và chú Lâm tức giận bỏ về. Anh ấy thật sự rất cố chấp. Khi tôi xuống lầu, mắt anh ấy sáng lên. Tôi đưa cho anh ấy một chai nước. Khi anh ấy nhận lấy chai nước, anh ấy nắm lấy tay tôi. Anh Lâm Nhiên, anh có phải bị điên rồi không? Hay anh thật sự nên đi khám bác sĩ đi?
Anh không điên, anh chỉ là thích em thì có gì sai?
Nhưng ba mẹ anh không đồng ý. Anh thích em thích anh, họ có đồng ý hay không thì liên quan gì? Em không thích anh theo kiểu giữa nam và nữ. Anh không bận tâm. Về nhà với anh, căn hộ của anh gần trường em. Tôi lùi lại một bước, không, em không muốn bị nhốt lại. Em ngoan ngoãn ở bên anh sẽ không nhốt em. Anh ấy lại cầu xin tôi, Thi Nhã, thương anh một chút đi, mấy hôm nay anh không ngủ ngon chút nào, anh sẽ không làm gì em đâu, chẳng lẽ em không tin anh sao?
Tôi, vậy ngày mai anh đi khám tâm lý đi, em đi cùng anh.
Vậy thì em vẫn ở ký túc xá, chúng ta sẽ cùng đi bệnh viện vào ngày mai. Cuối cùng anh ấy cũng rời đi. Tôi nằm lại trên giường, nhưng không thể nào ngủ được, có cảm giác là đã ngủ quá nhiều rồi. Tài khoản của tôi cũng lâu rồi chưa cập nhật, chỉ vì chuyện rắc rối này. Mẹ tôi còn nói rằng muốn tìm một căn nhà, chuyển ra ngoài ở, rồi kiếm một công việc mới. Lúc 2 giờ sáng, dì Tư nhắn cho tôi một đoạn tin nhắn dài. Bà ấy xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ cho Lâm Nhiên, lại còn nhờ tôi chăm sóc cho anh ấy nhiều hơn, nói rằng chắc chắn bây giờ anh ấy bị bệnh, đang mắc kẹt trong một ngõ cụt. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu, Lâm Nhiên đến trường đón tôi, rồi chúng tôi cùng đi khám bác sĩ tâm lý. Tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Bác sĩ nhìn tôi, hỏi tôi có vấn đề gì không. Tôi chỉ tay về phía Lâm Nhiên, anh ấy có vấn đề. Bác sĩ ngẩn ra một lúc, rồi lại hỏi Lâm Nhiên. Lâm Nhiên nói, tôi thích cô ấy, muốn ở bên cô ấy, chuyện đó có tính là bệnh không? Bác sĩ ngơ ngác nhìn chúng tôi. Tôi vội vàng giải thích, anh ấy đã nhốt tôi lại một thời gian trước. Bác sĩ nhìn chúng tôi với vẻ kinh hãi. Lâm Nhiên nói, tôi không có ý định nhốt cô ấy mãi, tôi chỉ muốn vun đắp tình cảm với cô ấy. Bác sĩ bảo chúng tôi nên đến đồn cảnh sát mà hỏi, chứ ông ấy không chữa được. Bác sĩ tệ quá. Ra khỏi bệnh viện, Lâm Nhiên kéo tôi đi ăn. Tôi ăn mà chẳng thấy ngon miệng. Kết quả là video anh ấy nắm tay tôi bị ai đó quay lại. Vì dạo trước tôi và Triệu Hằng đóng vai cặp đôi ngọt ngào, giờ tôi cũng được coi là một hot girl trên mạng. Bây giờ có người thẳng thừng nói rằng tôi ngoại tình. Ngay lập tức, tất cả các tài khoản của tôi bị chửi không ra gì. Sau đó lại có người tung tin Lâm Nhiên và Triệu Hằng đánh nhau, càng củng cố thêm tin đồn rằng chúng tôi đang trong mối quan hệ tình tay ba. Tôi vội vàng đăng một bài đính chính, nói rằng mình đã chia tay với Triệu Hằng. Nhưng Triệu Hằng ngay lập tức phản hồi, nói rằng anh ấy chưa đồng ý chia tay, là có người chen vào mối quan hệ của chúng tôi và anh ấy vẫn đang chờ đợi tôi. Lâm Nhiên cũng đăng một bài giải thích, nói rằng mọi chuyện đều không liên quan đến tôi, là anh ấy đã dụ dỗ tôi, mong mọi người đừng chửi tôi. Tài khoản của tôi ngay lập tức tăng lên mấy triệu người theo dõi, toàn là anti fan, tất cả đều vào để chửi tôi. Cô cố vấn cũng đã gọi tôi và nói chuyện, bảo tôi chú ý giữ hình ảnh cá nhân, đừng làm những việc đi ngược lại thuần phong mỹ tục, nếu không nhà trường cũng khó xử. Cuối cùng, chú Lâm đã ra tay, bỏ tiền để dập tắt mọi chuyện. Ngoại chuyện, Lâm Nhiên thích cô em gái mới đến trong nhà. Cô bé có mái tóc đen dày, đôi mắt tròn long lanh như hạt hạnh nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương, trông mềm mại, dịu dàng và có chút e dè, anh cảm thấy cô giống như một chú cừu non. Giọng nói của cô bé nhỏ nhẹ, rất lễ phép. Anh thích chăm sóc cô, đưa cô đi mua đồ, giúp cô làm quen với môi trường mới. Mẹ của cô bé là người giúp việc trong nhà. Thực sự mà nói, lúc đầu khi nhìn thấy Vương Thi Nhã được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh như vậy,
Trong lòng anh chỉ cảm thấy bực bội, nghèo thì đừng sinh con, đã sinh mà không thể nuôi dạy tốt thì tại sao lại sinh ra? Cô bé xinh đẹp như vậy, dù có mặc quần áo mới nhất mà đến nhà anh vẫn thấy không hợp, không đẹp. Hơn nữa, cô trông rất sợ hãi môi trường mới, hoàn toàn không có vẻ tự tin, thoải mái. Anh nghĩ rằng nếu mình nuôi cô, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt hơn, tốt nhất là cô sẽ trở nên trắng trẻo, sạch sẽ và giống như một nàng công chúa nhỏ. Vì vậy, Lâm Nhiên rất quan tâm đến Vương Thi Nhã, bất kể ở nhà hay ở trường. Cô bé ngoan ngoãn đi theo anh, gọi anh là anh Lâm Nhiên. Khi tan học sớm, anh thường đến khu cấp 2 để xem cô đã về chưa. Ngày hôm đó, đúng lúc Thi Nhã nhận được kết quả thi và cô ấy đã thi không tốt. Cô ngồi một mình trong lớp, lặng lẽ làm bài tập, nước mắt cứ rơi xuống rồi lại tự lau đi, cố gắng nhìn rõ những gì trên trang giấy. Lâm Nhiên nhìn thấy cô khóc, trong lòng anh cũng thấy đau, đồng thời anh nghĩ rằng sau này anh nhất định phải có một cô con gái dễ thương như Thi Nhã. Anh bước vào, đưa cho cô tờ giấy lau và nhẹ nhàng an ủi rằng không sao đâu, ai cũng phải trải qua giai đoạn này. Thi Nhã vừa lau nước mắt vừa buồn bã nói, không phải đâu, anh Lâm Nhiên lúc nào cũng rất giỏi, không bao giờ thi kém như em. Anh liếc nhìn điểm số trên bài thi của cô, 59 điểm. Quả thật anh chưa bao giờ thi điểm thấp như vậy. Thi Nhã từ nhỏ đã sống với bà nội nên rất quen với việc quan sát sắc mặt người khác. Cô biết rằng điểm số của Lâm Nhiên chắc chắn chưa bao giờ kém như thế, vì vậy cô lại càng buồn hơn. Lâm Nhiên dỗ dành cô một lúc, cuối cùng cô mới nghẹn ngào bảo anh về trước, không muốn làm lỡ thời gian của anh và rằng cô muốn ở lại để khóc thêm một chút. Lâm Nhiên thu dọn cặp sách của cô, kéo cô đứng dậy rồi đưa đi. Lúc đó, Vương Thi Nhã vẫn là một cô bé yếu đuối, suốt dọc đường đi cô khóc sụt sùi, khiến bao người qua đường chú ý. Cuối cùng, Lâm Nhiên đưa cô đến khu vui chơi, muốn làm cô vui lên. Nhìn khu vui chơi, Vương Thi Nhã lắc đầu, với vẻ mệt mỏi, cô nói, em học kém như vậy, làm gì còn tư cách để chơi. Lâm Nhiên sau đó cảm thấy suy nghĩ này của cô rất hay. Bởi vì suốt cả cấp 2 và cấp 3, cô ấy chưa bao giờ có xu hướng yêu đương sớm. Khi Lâm Nhiên học đại học, anh rất ít khi về nhà, nhưng mỗi lần về, anh đều bí mật kiểm tra điện thoại và cặp sách của cô. Anh không cảm thấy mình xâm phạm quyền riêng tư của cô, mà chỉ nghĩ rằng mình đang bảo vệ cô từ một góc độ khác. Anh còn hỏi cô về tình trạng tình cảm, hỏi có ai theo đuổi cô không. Vương Thi Nhã rất tin tưởng Lâm Nhiên. Cô luôn hy vọng mình có thể trở nên xuất sắc và tỏa sáng như anh ấy. Lâm Nhiên gần như là người duy nhất dẫn dắt cô trên con đường trưởng thành. Mẹ cô thì không đủ kiến thức và tầm nhìn để truyền đạt cho cô bất kỳ kinh nghiệm hay kiến thức sống nào. Còn bố mẹ Lâm Nhiên dù không có quan hệ huyết thống với cô, nhưng đã chăm sóc cô rất tận tình, đủ để gọi là hết lòng. Cô thật thà nói với anh rằng quả thực có vài nam sinh viết thư tình cho cô, nhưng cô đều từ chối. Ngay sau đó, cô hơi bối rối hỏi anh, có phải em giống như một cái máy không? Bạn cùng bàn của em nói rằng em lúc nào cũng căng thẳng quá, không biết tận hưởng cuộc sống, không biết thư giãn. Xung quanh em có nhiều bạn bí mật hẹn hò, nhưng thành tích của họ vẫn rất tốt. Em thì sợ yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học. Thêm nữa, một nhóm bạn cùng lớp thường rủ nhau đi chơi vào cuối tuần, nhưng cô không muốn đi và các bạn cùng lớp thường bảo rằng cô không hòa đồng, như vậy là không tốt. Vương Thi Nhã thật sự muốn nghe ý kiến của Lâm Nhiên. Cô rất sợ suy nghĩ của mình là sai lầm. Lâm Nhiên nghe xong, liền khuyến khích cô một cách mạnh mẽ, anh nói, em đúng rồi, điều kiện của em khác với người khác.